Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Wellbeing, một chương trình chuyên sâu bàn về tài chính cá nhân, đầu tư và quản lý gia sản, với mong muốn mang đến những kiến thức cần thiết và kinh nghiệm thực tiễn giúp người xem đạt được sự an toàn và hạnh phúc trên hành trình tự do tài chính, hay còn gọi là Financial Wellbeing. Mình là Hồng Yên, host của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, kinh tế thế giới đang được dự đoán sẽ đối diện với nhiều cơn gió ngược trong năm tới. Trong bối cảnh thị trường có sự điều chỉnh mạnh, thì việc phát huy các giá trị nội lực và duy trì một cái đầu lạnh nhằm giữ vững túi tiền của mình trở thành ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được những kế hoạch tài chính phù hợp, đáp ứng nhanh chóng trước nhịp chỉnh của thị trường? Những chia sẻ này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay với một vị khách mời hết sức đặc biệt mà Hồng Yên tin chắc rằng quý vị khán giả, các bạn luôn dành tình yêu mến cho các nội dung của Wellbeing, hẳn đã không còn xa lạ với chị. Chúng ta thường được gặp gỡ vị khách mời đặc biệt này với vai trò là một người host, một người dẫn dắt các nội dung của Wellbeing. Thế nhưng mà ngày hôm nay hãy cùng đồng hành với Hồng Yên, lắng nghe những chia sẻ của chị với vai trò là một chuyên gia, người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Và không để quý vị đợi lâu nữa, Hồng Yên xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Hương Giang, founder và CEO của Tititada. Dạ, em chào chị Giang.
Chào Yên, rất là cảm ơn Yên và Vietsuccess đã mời chị tham gia số tiếp ngày hôm nay.
Dạ vâng ạ, theo em được biết thì kinh tế Việt Nam trong năm qua đã đi qua những cái giai đoạn phát triển và có ghi nhận được những cái tín hiệu tăng trưởng tích cực trong bối cảnh là có những cái biến động từ cả bên ngoài lẫn bên trong như thế. Thì nếu như mà để nhìn lại một năm qua thì chị sẽ dùng những từ khóa nào để chị đúc kết lại bức tranh tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm vừa rồi ạ?
Thực ra nếu mà nhìn lại kinh tế Việt Nam trong năm vừa qua thì chắc là chị dùng cái từ gọi là biến động. Biến động ở đây thì nó bao gồm rất là nhiều yếu tố, có thể là yếu tố bên ngoại cảnh và yếu tố trong nội tại. Khi mà chị nhìn về nền kinh tế thì trước hết là mình nói về đến các yếu tố về bên ngoài đi. Thì bản chất cái nền kinh tế thế giới năm 2023 cũng là một cái năm hết sức là biến động. Thực ra khi mà chị đi làm kinh tế trong nhiều năm như vậy thì cũng rất là ít thấy một năm nào mà nó có nhiều cái sự kiện xảy ra như vậy. Và nếu như mà mình đúc kết trong một vài cái sự kiện chính thì chị cũng có thể nhìn nhận rằng là năm 2023 có một vài cái sự kiện nổi bật. Đầu tiên thì phải nói đến về vấn đề lạm phát. Sau cái Covid thì rất là nhiều chính phủ đã bơm tiền và khép lại năm 2022 thì chính phủ Mỹ phải đối mặt với một cái mức lạm phát cao lịch sử trong rất là nhiều năm. Và để giải quyết cái bài toán về lạm phát này thì chính phủ Mỹ đã thực hiện nhiều cái biện pháp, và cái đầu tiên đấy là tăng lãi suất để có thể giúp cái cool down cái lạm phát ở bên Mỹ. Thì trong vòng 2023 thì chính phủ Mỹ đã có tăng lãi suất 4 lần, và cho đến lần tăng cuối cùng thì cái lãi suất cơ bản đâu đó nằm ở mức 5,25%, dẫn đến cái việc là lãi suất của bên Mỹ, lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm có những lúc tăng kỷ lục hơn 5%. Thì cái hệ lụy của cái việc mà tăng lãi suất để đối mặt với lạm phát thì cũng dẫn đến rất là nhiều cái sự khủng hoảng trong ngân hàng. Và trong đó thì có nhiều ngân hàng của Mỹ đã phá sản năm 2023. Thì đầu tiên là phải kể đến là Silicon Valley Bank, rồi sau đó là First State Bank. Cái việc mà phá sản của hai ngân hàng lớn này cũng làm cho toàn bộ cái tình hình tài chính của thế giới tại cái thời điểm đó nó cũng khá là chao đảo. Và mọi người rất là sợ cái khủng hoảng về ngân hàng nó sẽ kéo dài. Cũng may mắn rằng là lúc đó chính phủ Mỹ đã có những cái biện pháp khá là nhanh chóng để giải quyết vấn đề và làm cho cái việc khủng hoảng ngân hàng nó không lan rộng. Cho nên rằng là cho đến nửa cuối 2023 thì lạm phát là có vẻ như là đã được kiểm soát lại, và chính phủ Mỹ thì cũng đưa ra những cái dấu hiệu là trong vòng 2024 thì sẽ không tăng lãi suất nữa. Thì đấy là cái phần đầu tiên của kinh tế thế giới, đấy là lạm phát. Cái thứ hai trong cái nền kinh tế thế giới đấy là China. Mình đã nói về Mỹ rồi thì mình nói đến nền kinh tế thứ hai trên thế giới là China. China thì là một nền kinh tế lớn trên thế giới, và trong năm 2023 thì nó được khắc họa bởi một vài cái từ khóa bao gồm đấy là khủng hoảng. Kinh tế của Trung Quốc có cái sự dấu hiệu gọi là chậm lại sau Covid, tức là tăng trưởng không đạt như mọi người kỳ vọng. Trong đó cái khủng hoảng về cái thị trường bất động sản là một cái mối quan ngại rất là lớn. Và cho đến tháng 8 năm 2023 thì một trong những cái tập đoàn bất động sản rất là lớn của bên Trung Quốc, đấy là Evergrande, nộp đơn phá sản. Sau đó đến tháng 10 thì có Country Garden của bên Trung Quốc thì cũng nộp đơn phá sản. Như vậy là cái nền kinh tế thứ nhất trên thế giới thì đối mặt với lạm phát, nền kinh tế thứ hai trên thế giới thì đối mặt với khủng hoảng về bất động sản và có một cái sự gọi là chậm trong cái việc phát triển kinh tế. Cái việc khủng hoảng bất động sản dẫn đến cái nhu cầu nội địa trong Trung Quốc nó cũng giảm. Đấy là cái yếu tố thứ hai. Còn yếu tố thứ ba trong cái nền kinh tế thế giới 2023 thì chị dùng một từ nữa, đấy là chiến tranh. Cái sự bất ổn ở đây đầu tiên thì là chiến tranh Nga và Ukraine thì vẫn chưa coi như là có dấu hiệu ngừng lại, và thực sự là thậm chí là còn có dấu hiệu gia tăng và lan rộng, và đến sau đó là cuộc bùng nổ chiến tranh giữa Israel và Hamas. Và cái chiến tranh này thì nó làm dấy lên một cái quan ngại rằng là liệu rằng là cái chiến tranh này nó có lan rộng ra đến những cái khu vực khác trên thế giới hay không. Và cái yếu tố thứ tư mà chị nghĩ là nó khá là significant cho cái nền kinh tế 2024 của thế giới, đấy là AI. AI nó là một cái sự gọi như là phát triển và nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thì nó bắt đầu bằng cái việc mà ChatGPT launch, và trong vòng một tháng, tháng 2 năm 2023 thì đã có hơn 100 triệu người sử dụng. Và sau đó cái câu chuyện của kinh tế trong nửa cuối 2024 thì nó xoay kênh rất là nhiều về cái việc các công ty lớn, các giant trên thế giới đều dùng đổ rất là nhiều tiền vào để phát triển công nghệ AI và để cạnh tranh với nhau. Google rồi Microsoft, và những cái bạn nào mà cảm thấy là không có advance trong cái hành trình mà đạt được cái công nghệ AI này thì có vẻ bị tiến lùi về phía sau. Ví dụ như là Google họ cũng, sau khi Microsoft đầu tư vào trong ChatGPT thì Google họ cũng coi như launch một cái phần mà gọi là AI của họ, nhưng mà khi mà launch ra mà chị nhớ là chỉ có một cái event mà họ trả lời không thành công, trả lời một cái câu trả hỏi nào đó không chính xác thôi mà giá cổ phiếu của Google rớt là 10 mấy%. Thì coi như là nền kinh tế thế giới trong năm 2023 thì nó đọng lại đối với chị là bốn cái sự kiện lớn như vậy. Trong một cái bối cảnh kinh tế thế giới mà nó hết sức là biến động như vậy thì mình nhìn lại kinh tế Việt Nam phải nói là cũng là một năm hết sức là biến động. Cùng một lúc mình vừa phải đối mặt với những khó khăn bên ngoài, đối mặt với hai cái đối tác thương mại lớn nhất của mình có những cái vấn đề nội tại của họ, đồng thời Việt Nam mình thì cũng phải đối mặt với những cái khủng hoảng hoặc là những cái khó khăn riêng trong nội bộ của Việt Nam. Thì đầu tiên khi mà nói đến ảnh hưởng từ bên ngoài đi, thì ảnh hưởng trực tiếp ngay đến là xuất khẩu. Nền kinh tế Việt Nam của mình thì trong rất là nhiều năm thì nó cũng khá là phụ thuộc vào là một nền kinh tế coi như là cả thương mại và xuất khẩu. Và hai cái thị trường lớn nhất hiện giờ vẫn là Mỹ và Trung Quốc. Thì trong năm 2023 xuất khẩu của Việt Nam mình giảm khá nhiều, đặc biệt là thị trường Mỹ thì giảm hơn 12%. Cũng là bởi vì do kinh tế khó khăn thì người ta chi tiêu ít lại, và điều đó là dẫn đến cái việc ảnh hưởng đến xuất khẩu của mình. Tương tự Trung Quốc ấy thì chi tiêu cũng giảm, tức là cái mặt mà xuất khẩu qua Trung Quốc cũng giảm. Tuy nhiên cái mặt mà thông thường mình xuất khẩu qua Trung Quốc, mình có nhập lại Trung Quốc thì nó cũng giảm theo. Cho nên là cái cán cân của Trung Quốc, các xuất khẩu qua Trung Quốc thì nó không có ảnh hưởng nhiều như vậy. Nhưng mà bên Mỹ thì thấy là sụt giảm nhiều hơn hẳn, là tới 12,4%. Thì đấy là cái thứ nhất. Sau khi mà đối mặt với cái xuất khẩu giảm, và trong Việt Nam thì cái nhu cầu cũng yếu đi, và dẫn đến là kinh tế của 2023 thì tăng trưởng không đạt như kỳ vọng. Thì chúng ta cũng nắm cái số liệu của mình ngày hôm nay thì kinh tế 2023 chỉ tăng trưởng là 5,05% thôi, trong khi những cái tháng đầu năm thì ngay cả World Bank hay là những cái tổ chức lớn ADP thì đều có một cái sự kỳ vọng một cái tăng trưởng kinh tế tốt hơn, đâu đó là 5,8-6%. Nó cũng dễ hiểu là bởi vì bên ngoài thì khó khăn quá, còn bên trong ở Việt Nam mình thì cũng có rất là nhiều yếu tố. Tức là mình bắt đầu năm 2023 rất là khó khăn. Khó khăn bắt đầu 2023 từ cái khủng hoảng từ tháng 9 năm 2022. Đấy là cái khủng hoảng về trái phiếu và cái việc mà một đại gia bất động sản thì bị bắt. Và cuối năm 2022 thì nền kinh tế và thị trường là đã bị thiếu thanh khoản, dẫn đến có những khó khăn đem qua năm 2023. Thì mặc dù trong năm 2023 thì chính phủ làm rất là nhiều biện pháp để kích thích cái sự tăng trưởng nền kinh tế bằng cái cách là giảm lãi suất. Trong vòng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2023 thì mình đã giảm lãi suất 4 lần và đâu đó giảm gần 200%. Tuy nhiên cái việc mà điều hành cái lãi suất thấp này để với mục đích mà giúp tăng trưởng kinh tế thì nó cũng có tác dụng, nhưng mà somehow đối với chị thì cái nhìn lại cái phần mà điều hành nền kinh tế vĩ mô, phần điều hành chính sách tiền tệ thì cũng có thể dùng một từ gọi là chưa được consistent, tiếng Việt mình gọi là rất là chưa được nhất quán. Tức là trong nửa đầu năm thì mình có một cái sự gọi là rất là mạnh mẽ trong cái việc mà giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế. Nhưng mà đến nửa cuối năm thì cái việc mà giảm lãi suất kích thích nền kinh tế trong khi lãi suất ở những cái nước khác nó tăng rất cao vì chính phủ Mỹ phải đẩy lãi suất như chị chia sẻ ở đầu, thì nó dẫn đến gây áp lực ngược lại đến tỷ giá. Và có một lúc nào đó thì tỷ giá ở Việt Nam thì nó đâu đó nó tăng lên đến 25.000 và chính phủ thì buộc phải coi như là kiểm soát cái tỷ giá bằng cách là rút tiền thông qua cái việc mà bán tín phiếu. Thì khi cái tín hiệu về cái chính sách tiền tệ, một bên thì giảm lãi suất, một bên thì đâu đó tháng 9 thì lại rút tiền, thì làm cho nhà đầu tư rất là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và có những cái phản ứng vào cái nửa của cuối của năm 2023 thì thị trường chứng khoán cũng giảm rất là mạnh. Quay trở lại ngược lại ở Việt Nam, ngoài cái vấn đề là kinh tế tăng trưởng không đạt kỳ vọng, xuất khẩu thì giảm, nền kinh tế trong nội địa vẫn phải đối mặt rất là nhiều với cuộc khủng hoảng trái phiếu từ năm 2022. Mặc dù chính phủ đã làm rất là nhiều cái biện pháp để mà giãn nợ, để mà giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế, nhưng mà nó cũng ràng buộc với những cái yếu tố macro, những yếu tố kinh tế vĩ mô khác như là tỷ giá, dẫn đến rằng là trong cái hành động, trong cái cách mà mình triển khai thì nó cũng khá là khó khăn. Thì thêm một cái phần nữa, đấy là khi mà lãi suất tăng cao như vậy thì cái vốn đầu tư nước ngoài, dòng tiền nó chảy ngược về nền kinh tế phát triển và chạy ngược lại về nơi có lãi suất cao. Ví dụ như là một nhà đầu tư nước ngoài đi, nhà đầu tư ở bên Mỹ, ở bên Singapore, ở bên Hồng Kông hay là bất kỳ nước nào, nếu như người ta có thể mua trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm với lãi suất USD là 5% thì đâu có nghĩa lý gì mà họ qua Việt Nam, qua một cái thị trường gọi là frontier market, thị trường mới nổi, vẫn còn rất là nhiều rủi ro như vậy mà mức lợi nhuận thì chưa đạt kỳ vọng, đúng không? Triển vọng kinh tế thì chưa rõ ràng, đúng không? Thế thì cái dòng tiền nó chảy ra khỏi Việt Nam, và năm 2023 thì nếu mà mình nhìn coi số liệu á, thì cái lượng FII, tức là cái nhà đầu tư nước ngoài bán dòng trên HOSE, chỉ tính HOSE thôi nhé, là 19.500 tỷ, tức là khoảng độ đâu đó là 850 triệu đô, là một con số rất là lớn. Thì cái sự mà divestment, cái cash outflow khỏi cái thị trường chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài bán dòng 19.500 cũng là một cái sự mà ảnh hưởng cho đến cái thị trường chứng khoán. Mà khi cái thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản nó không có hoạt động tốt thì nó cũng ảnh hưởng ngược lại đến nền kinh tế và tâm lý người tiêu dùng. Chỉ có một cái điểm sáng duy nhất năm 2023 mà chị nhìn, đấy là FDI. Nhìn chung thì mặc dù nhà đầu tư nước ngoài nhìn lại thị trường Việt Nam trong cái thời điểm ngày hôm nay thì có thể là có một vài cái khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên nhưng mà khi nhìn lại thì vẫn đánh giá rằng là thị trường Việt Nam trong 5-10 năm tiếp theo là một cái nền kinh tế mà sẽ tăng trưởng. Đấy là lý do tại sao mà FDI vào Việt Nam trong năm 2023, cả FDI mà disburse lẫn FDI mà commit thì đều có sự tăng trưởng. Thì đây cũng là một cái điểm sáng của nền kinh tế.
Dạ, như vậy thì với những cái chia sẻ vừa rồi của chị là chúng ta chỉ có duy nhất một điểm sáng trong năm 2023 vừa qua, nhưng mà đối diện với lại rất nhiều những cái khó khăn. Thì liệu những cái khó khăn này nó còn tiếp tục kéo dài sang năm nay không chị?
Nhìn chung 2024 thì chị nghĩ rằng là vẫn khó và khá là chưa xác định.
Dạ, như vậy thì liệu chị có dự đoán được là có những cái ẩn số nào mà mình chưa thể lường trước được nó sẽ tác động đến túi tiền của người dân trong năm mới này không chị?
Tác động đến túi tiền của người dân thì mình nói đến nền kinh tế đi. Nếu mà nền kinh tế mà tăng trưởng tốt thì chị người dân cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không? Nếu mà nền kinh tế tăng trưởng mà không tốt thì coi như là sẽ cũng ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Thì bây giờ nếu mà mình nhìn vào nền kinh tế 2024 thì chị từ cái 2023 và những cái sự kiện 2024 thì chị cũng hình dung được một vài cái yếu tố. Thứ nhất là chị nói yếu tố chưa xác định là bởi vì 2024 cũng là một năm khá là đặc biệt. Nếu như mà mình theo thống kê thì trên năm 2024 có khoảng 77 nước trên thế giới là sẽ bầu cử lại, bao gồm cả Việt Nam. Và thông thường trong cái năm mà bầu cử á, thì những cái chính quyền, những cái cơ chế cũ á, thì họ cũng tiến hành, họ vẫn coi như là thực hiện những cái chiến lược về kinh tế của mình thôi. Nhưng mà đến cái nửa cuối năm thì nó sẽ phải dồn cái lực lượng vào trong cái việc mà tranh cử, bầu cử. Và thông thường cái cỗ máy chính phủ tại cái thời điểm cuối năm họ cũng không có làm gì nhiều. Cho nên là năm nay chị nghĩ là về mặt kinh tế, những cái hoạt động activity thì nó sẽ slow down lại bởi vì cái việc bầu cử. Và khi mà có cái sự bầu cử xảy ra thì nó cũng là một cái năm mà chiến lược kinh tế vĩ mô chưa xác định, tại vì nó phải đợi cái bầu cử xong rồi cái cỗ máy mới vào, xong rồi họ sẽ đưa những cái chính sách mới. Thì năm nay là năm bầu cử, cả Mỹ cũng bầu cử và ở Việt Nam cũng bầu cử, cho nên là mọi người cũng có dự đoán rằng từ giờ cho đến tháng 11, cho đến khi mà Mỹ bầu cử xong thì có thể rằng là cũng chưa thấy có một cái sự khác biệt gì lớn trong nền kinh tế. Cái thứ hai, một cái yếu tố mà chưa xác định nữa đấy là chiến tranh. Ngày hôm nay thì chiến tranh nó vẫn chưa giải quyết, và bây giờ mọi người quan ngại xem rằng là chiến tranh nó có lan rộng ra không, lan rộng ra khu vực châu Á. Và thậm chí là một cái hơi gọi là bi quan hơn, đấy gọi là chiến tranh thế giới thứ ba. Thì mặc dù rằng là cái possibility để mà xảy ra cái chiến tranh thì nó cũng có thể là nó thấp thôi, nhưng mà người ta nhắc đến cái thuật ngữ đó. Khi mà người ta nói đến kinh tế, người ta nói đến chính trị thì người ta nhắc đến cái thuật ngữ đó nhiều hơn. Cũng dấy lên một cái sự quan ngại. Đấy lý do tại sao mà em nhìn thấy giá vàng gần đây cũng tăng khá là cao. Tăng thì cũng không biết là bởi vì là tiền bơm ra, hay là cũng có bởi vì có một cái sự bất ổn, cũng có thể là một cái sự cả hai. Người ta tìm đến một cái tài sản an toàn hơn trong một cái môi trường nó biến động. Rồi một cái yếu tố thứ ba đấy là lãi suất. Chị nghĩ cơ hội nó sẽ nằm ở chỗ lãi suất. Tại vì khi mà chính phủ Mỹ đã kiểm soát được lạm phát và dự kiến rằng trong năm 2024 sẽ có cái sự điều chỉnh lãi suất cơ bản, không biết là bao nhiêu lần, nhưng mà ngày hôm nay thì mọi người dự đoán rằng là sẽ có cái sự điều chỉnh về lãi suất cơ bản, và một số chuyên gia thì còn nhận định rằng là có khả năng là lạm phát của Mỹ sẽ giảm hơn mức kỳ vọng. Thì cái việc mà lãi suất cơ bản của Mỹ giảm thì dẫn đến tạo một cái cơ hội ở đây là dòng tiền nó có thể chảy ngược lại về những cái nền kinh tế khác, về những cái sản phẩm tài chính khác. Thì có thể rằng là khi mà lạm phát được kiểm soát thì Việt Nam mình sẽ có cơ hội ở đây rằng là kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt hơn, thì cái việc xuất khẩu của mình qua những cái thị trường như là Mỹ cũng sẽ tốt hơn. Và có cái dòng vốn FII chảy ngược lại về thị trường Việt Nam thì cũng có coi như là tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong năm nay.
Tức là từ những cái triển vọng mà chị vừa mới hình dung ra như thế thì em không biết là dưới vai trò là một nhà đầu tư hoặc là những cái bạn khán giả có quan tâm đến việc quản lý tài chính cá nhân thì liệu có mở ra cho các bạn những cái cơ hội đầu tư nào mới trong cái việc là mình phát triển thêm cái tài chính của mình hơn nữa và nâng cao thêm cái túi tiền của mình không chị?
Thực ra chị thì nghĩ rằng là năm 2024 là một năm khó khăn, nhưng mà cũng là một năm rất là cơ hội. Tại vì khi mà trong một cái môi trường mà lãi suất thấp ngày hôm nay như ở Việt Nam, nếu như mà em coi tin tức và coi số liệu thì mình cũng biết rằng ngày hôm nay lãi suất ở gửi tiền gửi tiết kiệm ở Việt Nam gần như là thấp, rất là thấp trong nhiều năm. Nếu như em gửi tiền tiết kiệm ở 4 ngân hàng Big Four, đây là những ngân hàng quốc doanh như BIDV, rồi Vietcombank, rồi Ngân hàng Công Thương, thì lãi suất một năm hiện giờ đang dao động từ 4,8 cho đến 5%, và thậm chí những ngân hàng tư nhân lớn thì nó cũng đâu đó nằm ở mức khoảng độ 4,8 cho đến 5%. Và những lãi suất và những kỳ hạn thấp hơn như là 6 tháng, 3 tháng thì nó rất là thấp. Thậm chí ví dụ như là 3 tháng đâu đó nó chỉ còn khoảng 3% thôi. Thì khi mà lãi suất thấp như vậy, trong một cái môi trường lãi suất thấp như vậy, thường nó sẽ kích thích nền kinh tế, kích thích mọi người mượn tiền để đầu tư. Và thứ hai nữa là có cái dòng tiền nó sẽ chảy ngược vào những cái thị trường tài chính, bao gồm thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Cho nên chị nói cái cơ hội ở đây là khi mà dòng tiền chảy ngược về thị trường chứng khoán thì nó là cái vấn đề của cung và cầu, nó là supply và demand. Khi có dòng tiền chảy về thị trường thì có thể là thị trường sẽ tăng trưởng, thì đấy là cơ hội cho các bạn nào muốn quan tâm. Cơ hội nữa ở đây rằng là thì mình nhìn vào cái thị trường bất động sản của mình trong nhiều năm, trong ít nhất là 2-3 năm trở lại đây thì nó có cái sự chững lại. Và ngày hôm nay nếu như mà em nói chuyện với một vài bạn môi giới bất động sản hay là một vài người chuyên gia bất động sản thì em sẽ thấy là giá bất động sản ở một vài nơi nó đã giảm 30-40%, thì đây cũng là cơ hội rất là tốt cho những cái bạn nào thực sự quan tâm đến việc mua một căn nhà đầu tiên cho mình hay là mua một cái bất động sản để đầu tư, thì coi như là một cái cơ hội để em có thể mua tài sản với một cái mức giá hấp dẫn. Thì đấy là cơ hội. Cái khó khăn ở đây rằng là bởi vì một nền kinh tế ít nhất là trong nửa đầu của 2024 kinh tế khó khăn thì có thể rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến lương thưởng, có thể là công ty sẽ cắt giảm, có thể là sẽ cái điều chỉnh chính sách nhân sự, thì có thể rằng là mình sẽ là người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Và nếu như chúng ta không có những cái sự quản lý trong tài chính một cách gọi là hệ thống, hoặc là không có cái sự chuẩn bị cho những cái tình huống xấu như thế này, thì có thể là mình sẽ nằm trong một cái tình trạng tài chính nó khó khăn hơn.
Chị Giang vừa mới nhắc được đến một cái việc đó rất quan trọng, đó là làm sao để mình có thể cân nhắc cái tình hình tài chính kinh tế và mình điều chỉnh được cái tình hình tài chính của mình cho nó phù hợp hợp lý để mình có thể đảm bảo được cái nguồn tài chính của mình ổn định. Thế nhưng mà em nghĩ là rất nhiều các bạn khán giả cũng quan tâm rằng vậy thì làm thế nào để tụi em có thể điều chỉnh cho nó đúng, tụi em nên điều chỉnh nó từ những cái bước như thế nào cho hợp lý để tụi em có thể xây dựng được một cái kế hoạch tài chính ổn định hơn ạ?
Chị nghĩ rằng là thế hệ trẻ ngày hôm nay khó hơn cái thế hệ của chị. Lý do khó tại sao? Tại vì cái tài sản, cái bất động sản, mọi thứ nó trở nên đắt đỏ hơn hồi xưa rất là nhiều rồi. Ngay cả chị lấy một cái ví dụ đơn giản để cho em dễ hình dung bên Mỹ nhé. Tức là trong vòng 30 năm gần đây, thu nhập của một người dân Mỹ chỉ tăng có 20%. Nhưng mà giá bất động sản ở bên Mỹ tăng gấp đôi. Nếu như thu nhập của em chỉ tăng 20% trong vòng 30 năm mà bất động sản tăng lên gấp đôi trong vòng 30 năm thì rõ ràng rằng là việc mà em ra trường tốt nghiệp để mua một cái tài sản nó cả lên khó khăn hơn rất nhiều, đúng không? Quay trở lại Việt Nam nó cũng hết sức tương tự. Cái thời điểm mà chị ra trường, chị đi làm thì chị nhắm là đi làm trường 5-7 năm là chị có thể mua căn nhà đầu tiên rồi. Nhưng ngày hôm nay cái giá bất động sản Mỹ tăng 2 lần, chắc Việt Nam mình phải tăng 3-4 lần, thậm chí là hơn. Như vậy em có thể thu nhập của em tăng trưởng tốt hơn. GDP per capita Việt Nam mình tăng trưởng rất là tốt, 7-8% một năm trong vòng 10 năm vừa rồi. Nhưng mà nó cũng không thấm vào đâu so với cái tăng trưởng trong tài sản. Vì vậy cho nên rằng là cái về tài chính cá nhân của các bạn mới ra trường bây giờ khó hơn của chị thời xưa rất là nhiều. Và khi mà càng khó thì càng phải có sự chuẩn bị. Không có sự chuẩn bị thì rất là khó để mà mình đạt được cái sự an toàn tài chính. Nó là một cái vòng chảy. Tất cả những cái nước mà từ nước đang phát triển trở nên nước phát triển thì nó là một cái dòng chảy rồi. Và bây giờ để mà thành công trong cái tài chính, hoặc là để quản lý túi tiền của mình, hoặc là để làm sao mình có nhiều tiền hơn, nó đều trở lại cái bài toán rằng là chúng ta hiểu về tài chính, chúng ta hiểu về bản thân mình, chúng ta hiểu về tài chính, và chúng ta có những cái sự chuẩn bị tốt hơn.
Tức là như chị vừa có chia sẻ đó, thì cái thu nhập bình quân của mình hiện tại mặc dù nó có tăng nhưng mà nó cũng không có bắt kịp được với cái tốc độ gia tăng của các cái sản phẩm tài chính nữa. Thì các bạn bây giờ các bạn cần phải phân bổ cái dòng chi tiêu của mình như thế nào cho phù hợp. Các bạn làm sao để có thể đánh giá đúng được cái tình hình tài chính của mình bây giờ để mà có thể thiết lập được cái mục tiêu phù hợp, để mà có thể là có động lực phát triển cái tài chính của mình trong năm mới ạ?
Thì mình đi cái đầu tiên là nhận thức. Tức là nếu như không quan trọng rằng là thu nhập của em bao nhiêu cũng là đủ, bao nhiêu cũng là không đủ. Thành tựu ra nó bắt đầu từ cái việc đầu tiên đấy là nhận thức của mình về cái việc là mình cần phải quản lý tài chính cá nhân cho nó tốt. Và một cái nhận thức thứ hai đấy rằng là chi tiêu có hiệu quả. Em đi làm thì em sẽ có thu nhập, đấy là cái vế đầu tiên. Thu nhập xong thì em sẽ chi tiêu. Nếu mà em chi tiêu hiệu quả thì em mới còn tiền. Thì khi còn tiền rồi, tức là thu nhập trừ đi chi phí sẽ ra cái phần mà em tiết kiệm được, thì chỉ có khi nào em tiết kiệm được thì em mới nghĩ đến chuyện đầu tư, mua những cái sản phẩm tài chính hay là làm giàu hơn, đúng không? Đối với các bạn đi làm, ra trường đi làm thì cái phần thu nhập thì nó khá là ổn định. Chỉ có cái phần chi tiêu này là cái phần mà mình cần phải quản lý cho thật là chi tiết, và mình lập ngân sách để mình có thể quản lý chi tiêu thật ổn định, để mà mình có được cái phần mình tiết kiệm. Từ cái phần tiết kiệm đó thì mình sẽ nghĩ đến những cái phần cao hơn, xa hơn, đấy là đầu tư để tích lũy tài sản và làm giàu.
Thì ở cái phần nhận thức mà chị vừa nói, nếu mà các bạn cần phải thay đổi, thì đối với việc chi tiêu chẳng hạn, thì những nhận thức lệch lạc nào trong chi tiêu nó dẫn đến những cái hành vi chưa có đúng mà các bạn khán giả cần phải thay đổi, chị có thể đưa ra một số những cái ví dụ cũng như là những cái cách nào dựa trên kinh nghiệm của chị giúp các bạn có thể thay đổi để mà mình có được cái hành vi chi tiêu đúng hơn không ạ?
Chị nghĩ rằng là chi tiêu thì thực sự quan điểm ở đây là không bao giờ đủ, nhất là trong bạn sống trong một cái môi trường ngày hôm nay á, như chị lại nói, nó lại khó khăn hơn chị hồi xưa. Hồi xưa khi mà chị đi làm xong thì một nền kinh tế nó cũng còn chưa được phát triển lắm, thì bản thân nó cũng không có nhiều thứ, không có quá nhiều thứ cám dỗ em để mà em mua. Ví dụ như hồi xưa chị muốn uống một ly cà phê cũng đâu có Starbucks, đâu có Coffee Bean, đâu có Coffee House, đâu có bao nhiêu cái thương hiệu, đúng không? Thì có thể là chị là mua cà phê pha ở nhà hoặc là cà phê lề đường thôi chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ thì nó quá nhiều cám dỗ, thì thành thật ra rằng là mình luôn luôn có cái xu hướng tiêu xài nhiều hơn, và cái xu hướng là có quá nhiều thứ để chúng ta cần phải mua, và đôi khi là không biết rằng là bởi vì mua bởi vì chúng ta thích hay mua bởi vì chúng ta cần, và bởi vì nền kinh tế cũng phát triển và có rất là nhiều cái sản phẩm, mọi thứ nó hay ho quá để mà mình cám dỗ, mình coi như là mình quản lý cái sự mong muốn và quản lý cái sự cám dỗ đó thì nó cũng khó. Thì chỉ có một cái rule rất là đơn giản thôi, rule 80-20, chi tiêu 80% và phải save ít nhất là 20%. Bằng cách nào? Whatever, không cần biết là thu nhập của bọn em bao nhiêu, 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, nhưng mà minimum saving là 20%. Đương nhiên đối với các bạn mà thu nhập cao hơn một chút á, thì sẽ save 20% nó dễ hơn. Còn đối với các bạn mà thu nhập ít hơn, ở trong cái mức range dưới 10 triệu để mà save 20% thì nó khó hơn. Tại vì để mà lo những cái chi phí thiết yếu, để mà có một cái bare minimum chi phí thiết yếu thì thường là nó khó. Nhưng mà khó hay dễ nó sẽ phụ thuộc vào là cái việc em có muốn làm hay không, để mà em quản lý cái phần này. Thì cái rule đầu tiên là phải save 20% cái phần thu nhập của mình, tối thiểu 20%.
Thứ nhất là mình phải biết tiết kiệm trong chi tiêu, đúng không chị? Tức là với cái khoản thu nhập của mình thì mình cần phải để ít nhất 20% để mình làm một cái quỹ dự phòng. Sau đó thì mình mới bắt đầu từ cái 80% còn lại mình phân bổ chi tiêu sao cho nó hợp lý. Nhưng mà chắc là các bạn cũng sẽ rất là muốn biết rằng là bây giờ như chị có nói là có nhiều thứ cám dỗ hơn và các bạn sẽ dễ dàng chi tiêu theo cảm xúc của mình nhiều hơn. Vậy thì làm sao để các bạn có thể chi tiêu một cách lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân, nhưng mà mình vẫn đáp ứng được các khía cạnh đó, các bạn vẫn cân bằng được các khía cạnh đó và vẫn đảm bảo được cái tài chính của mình ổn định trong cái mức 80% mà mình đã để sẵn ra.
80% mà cho các bạn mà thu nhập ít hơn dưới 10 triệu thì nó cũng khó đấy. Cho nên là phải quay lại cái bài toán rằng là 80% bây giờ chi tiêu cái gì thì nó lại phải coi cái bài toán lập ngân sách. Lập ngân sách tức là quản lý xem sao, xem là trong cái 8 triệu mình có này thì chúng ta cần phải chi những cái gì, những cái gì về mặt thiết yếu. Cũng như thông thường nó sẽ có cái rule rằng là 30% cho chi phí ăn ở, 30-35% cho chi phí ăn ở. Ví dụ như mà khó khăn quá mà chưa có không có đủ tiền thì có thể consider là sống với ba mẹ chẳng hạn. Còn sau đó nó sẽ có 20% cho những cái chi phí mà gọi là chi phí biến động, có thể là bao gồm cả cà phê, cà pháo, rồi họp mặt với bạn bè, rồi nó sẽ còn lại 30% cho những cái chi phí đi lại, chi phí mà cần phải maintain cái cuộc sống như điện nước rồi này nọ, thì nó cũng vẫn phải là gói ghém trong cái 80% này thôi. Còn nếu mà đương nhiên nếu mà thu nhập của em 20 triệu, 30 triệu thì để gói ghém trong cái phần 20-80% này thì nó dễ dàng hơn. Cái việc đầu tiên là em cần hiểu cái gì cần với dạy cái gì mình muốn. Những cái cần thì cần phải tìm ra làm sao cái gì mà gọi là best offer trên thị trường. Ví dụ như một ly cà phê buổi sáng, em có cần nhất thiết là em phải đi mua một ly cà phê buổi sáng không? Cái chi phí cho một cái ly cà phê đó là bao nhiêu? Người ta có làm một cái bài toán tính toán rất là hay á, tức là ở bên Mỹ thì các bạn, rất là nhiều các bạn Gen Z thì rất là thích mua một ly Starbucks buổi sáng, và người ta làm một cái tính toán là nếu như mỗi buổi sáng em không mua cái ly cà phê đó trong vòng 10 năm, 20 năm thì em có một cái big saving luôn. Chị cũng làm một cái bài toán tính toán, ví dụ như 50 ngàn mà em không có mua cà phê buổi sáng mà em dùng cái đó mà em bỏ vào một cái quỹ mutual fund nào đó, quỹ mutual fund đại khái là lời 8% á, thì trong vòng 10 năm, 20 năm thì khi theo chị nhớ là 20 năm là em có khoảng 1 tỷ mấy, 2 tỷ à? Là một số tiền khủng khiếp. Nó là những cái hành động nho nhỏ ngày hôm nay, nó sẽ tích lũy ra những cái lớn ngày hôm sau. Còn bây giờ chi tiêu như thế nào hợp lý thì phải ngồi viết ra đi, ngồi viết ra gọi là lập kế hoạch. Cái gì cần, cái gì muốn. Trong những cái trường hợp mà khó khăn thì chúng ta chỉ tập trung vào những cái chúng ta cần thôi, cần và đủ, giảm bớt những gì chúng ta thích đi. Còn khi nào mà dư giả hơn thì chúng ta có thể tập trung một chút, spend một chút, 5-10% vào những cái thứ gì chúng ta thích, thực sự thích mà tạo ra giá trị tinh thần cho mình.
Dạ, trong cái ý mà vừa rồi chị nói đó, khi mà mình chi tiêu thì cái quan trọng nhất có phải là chị đang muốn nói đến, tức là cái yếu tố kỷ luật trong chi tiêu, tức là mình phải biết được mình cần cái gì và mình muốn cái gì, và nhất định là mình phải duy trì cái tính kỷ luật đó để mình có thể đạt được cái sự hiệu quả trong cái việc mình chi tiêu cũng như là tiết kiệm. Nhưng mà em thấy cái yếu tố kỷ luật rất là khó để các bạn có thể thực hiện được. Vậy thì không biết là chị có những cái phương pháp nào, ví dụ như là có những cái mức độ đo lường kỷ luật nó rất là nhỏ thôi và từng cấp độ như thế nào để các bạn có thể dễ dàng thực hiện theo và các bạn đạt được từ cái mức độ kỷ luật cao hơn không chị?
Thì tính kỷ luật đó, nó quyết định cái sự thành công trong tài chính cá nhân. Nó không phải chỉ là cái quản lý cái chi tiêu của mình, mà trong cái sau này khi mà mình qua đến cái phần đầu tư, cái tính kỷ luật nó cũng là một cái phần quan trọng nhất quyết định cái sự thành công của mỗi người. Còn để mà có tính kỷ luật thì nó lại phải từ nhận thức. Bằng cách này cách khác thì mọi người từ từ sẽ nhận ra rằng là cái tài chính cá nhân, tiền bạc nó rất là quan trọng. Nó là một phần không thể nào mà xa rời của mình cả. Có nhiều tiền thì không hạnh phúc, nhưng mà không có tiền là chắc chắn không hạnh phúc rồi. Thành thử ra là một cái lúc nào đó em nhận thấy rằng là nếu như em không làm gì, em không thay đổi, em không có tính kỷ luật thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em và nó làm cho em không hạnh phúc em không không hạnh phúc ở đây là em không thể lo được cho cái cuộc sống của mình, thì em sẽ hình thành cái thói quen. Còn trong cái tính kỷ luật, những cái thói quen về về tài chính cá nhân, nó gọi là những cái atomic habit á, nó gọi là những cái thói quen nguyên tử nhỏ thôi. Có thể bắt đầu bằng cái việc là như chị nói đó, set up, ví dụ như là ngay trong đầu năm này nè, bắt đầu năm 2024 mình có thể lên budget cho 2024, và từ cái việc mà lên budget cho năm thì bằng cách là lên budget cho tháng thì cái phần lương là mình biết rồi, còn cái phần thu nhập của mình 80% là bao là chi phí bao nhiêu, mình liệt kê ra những cái chi phí mà mình cần thiết là gì, những cái chi phí nào không cần thiết xem rằng là có đủ hay không đủ, không đủ thì lại phải điều chỉnh tiếp, không đủ thì phải điều chỉnh cho đến khi đủ. Ví dụ như em chỉ có 8 triệu thôi, và bây giờ em có rất là nhiều, em sau khi em liệt kê ra thì em thấy em cần phải tiêu đến 20 triệu, 20 triệu đó nó không đến từ đâu, nó không có, thì bây giờ em phải làm sao, là phải ngồi mà coi như là điều chỉnh cho đến khi nào nó đủ trong cái 8 triệu đó. Và thậm chí không phải đủ 8 triệu, nếu như em muốn đủ 8 triệu thì nó chỉ có 7 triệu thôi, tại vì em 1 triệu còn lại nó sẽ là cái phần mà gọi là buffer, vì rất là nhiều những cái unexpected xảy ra. Còn cái 2 triệu còn lại là cái phần mà saving ở đây thì nó sẽ là một cái giai đoạn khác, chúng ta sẽ phải xem là cái mục tiêu của chúng ta, mục tiêu tài chính trong tương lai cho cái phần saving này là gì, và chúng ta sẽ phân bổ cái khoản này.
Trong cái việc mà mình quản lý chi tiêu, mình tiết kiệm như thế này, thì ngoài những cái yếu tố trên, còn những cái yếu tố nội tại nào bên trong bản thân của mình mà nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mình phát triển tài chính một cách toàn diện hơn không chị? Em thấy là mọi người cũng hay đề cập đến cái việc là mình phải kiểm soát được cái năng lực kiếm tiền của mình đến lâu nè, mình phải kiểm soát được cái mức thu nhập của mình ra sao, mình phải hiểu được cái sức chịu đựng, cái khả năng của mình đến đâu để mình có được cái mục tiêu phù hợp. Thế thì làm sao để các bạn có thể nhìn nhận được rằng là mình đang có những cái mình đang chưa hiểu đúng về cái bản thân của mình để mà mình có thể lập ra được cái mục tiêu cũng phù hợp với cái việc phát triển tài chính của mình hơn?
Nội tại ở đây tức là có thể rằng ở đây là hiểu mình hơn, hiểu rằng là mình năng lực mình có bao nhiêu thì mình xài bấy nhiêu. Cái này thực ra ông bà mình ngày xưa dạy rất là nhiều. Ngày hôm nay thì không biết sao, nhưng mà trong cái nền giáo dục của Việt Nam mình thì lại ít khi nói đến cái vấn đề tài chính cá nhân, ít khi nói đến cách mình nhìn nhận tiền. Có bao nhiêu xài bao nhiêu, thì đấy là một cái quan điểm khá là tốt, cái quan điểm trong nội tại. Một trong những cái về nội tại nữa thì cũng có thể rằng là nhìn bản thân mình thôi. Tức là nếu như mà ngày hôm nay mà mình nhìn bạn bè xung quanh mình họ mua cái này, mua cái kia, thì nó sẽ thành áp lực nhiều lắm. Để làm cái vấn đề này nó không có dễ, tức là để mà mình không bị cái peer pressure, tức là bị những cái áp lực xung quanh, vô hình xung quanh từ bạn bè, mà mình cảm thấy rằng là mình không có được hài lòng với lại cái tài chính của mình, thì cái này nó là một cái phạm trù cũng khá là lớn, thì cũng cần phải hiểu chính mình và hiểu xem rằng là năng lực của mình đến đâu, tóm lại là có bao nhiêu xài bấy nhiêu, thì nó mới có thể bền được, còn chưa có thì chưa xài.
Giống như ông bà mình hay nói là liệu cơm gấp mắm, đúng không chị? Như vậy thì cái việc mà mình phản ứng thái quá với những cái biến động như thế, những cái hình ảnh từ những cái người xung quanh như thế, thì có phải là cũng là một trong những cái nguyên nhân chính mà nó sẽ làm rối tung cái tình trạng tài chính của mình không chị?
Đấy là một cái trạng thái tâm lý đó. Cái việc mà áp lực từ môi trường xung quanh á, phần lớn ai cũng có. Chị cũng có, tức là khi mà chị trẻ đi làm thì đương nhiên là bạn bè của mình cũng muốn là mình được như chúng bạn bè. Người ta có cái gì thì mình cũng mong muốn có cái đó. Và nếu như mà mình cảm thấy rằng là mình chưa có thì mình cũng có thể cảm thấy là mình buồn và mình cảm thấy thua thiệt. Nhưng mà dần dần trong cái hành trình tài chính, mình sẽ phải nhận ra rằng đấy là cái con đường riêng của mình. Họ có cái gì với mình có cái gì, nó khó để mà so sánh lắm. Và cái việc mà mình so sánh và mình nhìn người xung quanh, nó sẽ làm mình cảm thấy vất vả hơn. Quản lý tài chính cá nhân là cái quá trình tìm hiểu cái nhu cầu của mình, tìm hiểu cái mức nào mình có thể vui vẻ, và tự xác định những cái chuẩn mực cho chính mình. Thì nếu như mà mình có một cái chuẩn mực riêng của mình thì cái đó mình đạt được cái đó là mình đã vui vẻ rồi. Còn nếu như mình dùng cái chuẩn mực của những cái người xung quanh để mà áp vào cho mình thì cái đó là khó để mình hoàn thành hơn. Thì nó lại liên quan đến cái phần nhận thức. Ví dụ như là mình không đủ tiền để mua món quà đó, mình có thành thật với bản thân mình không? Mình có thành thật với bản thân mình rằng là mình không đủ tiền, và mình có ok với cái việc rằng là những cái người xung quanh mình họ thấy rằng là mình chưa đủ tiền để mua cái món đồ đó không? Ví dụ như tất cả bạn bè mình đi xe hơi, mình đi xe máy,
nó cũng không sao. Thực ra cái việc em đi xe máy nó không ảnh hưởng đến hạnh phúc của em đâu. Chỉ khi em cảm thấy rằng là em đi xe máy và em thua thiệt hơn bạn bè của em thì em mới cảm thấy là không hạnh phúc. Và cái việc không hạnh phúc đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ khác trong cái hành trình tài chính cá nhân của mình.
Tức là trong cái hành trình tài chính cá nhân hiện tại là mình, cái việc quan trọng bây giờ là mình cần phải nhìn nhận lại những cái nhận thức của mình xem là nó đã đúng hơn chưa, hay là nó đang sai lệch ở đâu, và mình cần phải điều chỉnh, mình cần phải thay đổi những cái thói quen này để mình có một cái hành vi tài chính đúng đắn, đúng không chị? Và sau đó thì mình phải biết chi tiêu cho phù hợp, và mình phải biết tiết kiệm đúng cách thì mình mới có được cái nguồn tiền để mình chuẩn bị, mình đầu tư hoặc là mình muốn phát triển nó như thế nào. Thì trước hết là mình phải có được cái nguồn vốn này đã. Lúc nãy chị có chia sẻ một chút xíu về những cái biến động trong năm mới, những cái dự đoán của chị trong năm 2024, ví dụ như là bầu cử chẳng hạn, và lỡ may chiến tranh thế giới thứ ba. Thì đối với chị, nếu như mà cái tình hình tài chính của mình nó sẽ thay đổi cũng như là nó sẽ biến động như thế nào, ứng với từng cái trường hợp kịch bản như thế?
Chị cũng chưa có nhiều cái kịch bản của nền kinh tế lắm, nhưng mà thôi mình tạm thời mình chia thành hai cái kịch bản đi. Một cái kịch bản xấu đấy là lạm phát của Mỹ không giảm như kỳ vọng và lãi suất vẫn ở cái mức cao cho năm 2024. Kinh tế Trung Quốc thì cũng chưa có những cái biến chuyển cụ thể. Và xấu hơn thì có thể là chiến tranh lan rộng. Thì trong cái trường hợp đó thì chị nghĩ rằng là nền kinh tế nó sẽ yếu toàn cầu. Và kinh tế Việt Nam mình cũng rất là khó để mà có được cái sự phát triển, đặc biệt là còn thêm bầu cử năm 2024 nữa. Thì trong cái tình trạng mà xấu như vậy thì chị nghĩ rằng là không nên làm gì cả. Tức là chỉ tập trung vào cái việc kiểm soát tài chính cho thật tốt, tập trung vào cái việc mà để dành và tích lũy. Còn cái tiền mình để dành được thì có thể là bỏ vào tiết kiệm thôi. Thì đấy là trong tình trạng mà kinh tế xấu. Còn nếu mà trong một cái kịch bản kinh tế tốt hơn, đấy là lạm phát của Mỹ có dấu hiệu giảm. Như Trung Quốc chẳng hạn, trong cuối năm vừa rồi thì họ cũng bơm tiền ra rất là nhiều và có những cái động thái nỗ lực để mà đưa cái nền kinh tế phát triển trở lại. Và thậm chí ở Việt Nam mình, nếu như mà chính phủ giải ngân công nhiều hơn và lãi suất được giữ trong cái môi trường thấp thì là một cái kịch bản tốt. Và trong cái kịch bản tốt này thì chị nghĩ là những cái tài sản tài chính bao gồm tài sản như là cổ phiếu thì sẽ hoạt động tốt. Thông thường là trong một cái môi trường lãi suất thấp thì tiền sẽ đổ vào thị trường chứng khoán, và theo quy luật cung cầu thì cổ phiếu tốt có khả năng là sẽ tăng giá. Và thứ hai nữa rằng là bất động sản thì thực ra là bởi vì 2-3 năm vừa rồi bất động sản có cái sự giảm rất là lớn rồi, và bây giờ trong một cái môi trường lãi suất thấp như vậy, điều kiện mình có thể đi vay vốn, mình mua bất động sản cũng khá là dễ, thì đây cũng là một cái thời điểm tốt để mà có thể mua bất động sản. Thì đây là hai cái kịch bản thôi. Một kịch bản xấu thì chúng ta coi như là bằng mọi cách chúng ta phải bảo toàn vốn, và bằng mọi cách chúng ta phải tiết kiệm chi tiêu, quản lý tài sản để sao mà chúng ta có được cái khoản tích lũy càng lớn càng tốt. Còn trong cái tình trạng kinh tế tốt hơn thì chúng ta nên nghĩ cách để mà tăng trưởng tài sản. Một cái loại tài sản khác mọi người cũng hay hỏi chị rằng là vàng có nên đầu tư không? Tại vì ngay cả trong cái tình trạng xấu thì như thế nào, thì thực ra khi mà giả sử mà có chiến tranh lan rộng thì đương nhiên là vàng thì là một cái tài sản gọi là vô cùng tốt rồi. Nhưng mà chị nghĩ rằng là cái khả năng mà xảy ra chiến tranh thì hiện ngày hôm nay đọc báo chí thì thấy là cũng không phải là quá cao. Thứ hai, vàng thì chị nghĩ rằng ở Việt Nam ngày hôm nay cái giá vàng Việt Nam nó chênh so với lại giá vàng trên thế giới rất là nhiều. Ngoài cái phần chênh so giá vàng trên thế giới, cái thứ hai nữa rằng là cái biên độ giữa giá mua với giá bán á, hiện giờ có lúc nó chênh lệch đến 6-7 triệu một lượng vàng, thì chị nghĩ rằng là cái rủi ro cho cái việc mua vàng tại thời điểm này cũng khá là lớn. Cho nên là mọi người cũng cần phải xem xét và suy nghĩ xem rằng là đây có phải là loại tài sản phù hợp không.
Như vậy thì nếu như mà ở trong năm mới này, nếu như mà muốn xác định những cái mục tiêu tài chính mới, thì theo chị trong cái tình hình tài chính mà chưa có lường trước được bất kỳ điều gì vào năm 2024, thì mình nên đặt những cái mục tiêu tài chính như thế nào để mà giúp cho tài chính của mình nó ổn định?
Trong năm 2024 mình đánh giá là tình hình vẫn khó khăn. Giả sử khi mà tình hình kinh tế khó khăn thì nó sẽ dẫn đến một loạt các hành động, ví dụ như là công ty doanh số không tăng trưởng hay không đạt được lợi nhuận kỳ vọng thì họ sẽ ảnh hưởng đến lương, ảnh hưởng đến thưởng, thậm chí là một vài công ty sẽ phải cắt giảm nhân sự, thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các bạn, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của các bạn. Và như vậy thì cần phải có một cái sự chuẩn bị về tài chính tốt hơn để đối mặt với những cái khó khăn như thế này. Và để có một cái sự chuẩn bị tài chính tốt hơn thì đấy nó comeback từ cái phần nhận thức, đúng không? Mình giả sử mình đã có cái nhận thức tốt rồi, bây giờ làm thế nào để mình chuẩn bị cho cái năm khó khăn này, thì việc đầu tiên rằng là em cũng xác định xem rằng là cái tình trạng tài chính của mình ngày hôm nay là đang ở đâu. Thứ nhất rằng là xác định lại thu nhập, xác định lại chi phí. Thứ hai nữa là xác định xem rằng là mình đã để dành được bao nhiêu tiền. Một cái lời khuyên rất là đơn giản, ví dụ như các bạn mà mới ra trường thì cái việc đầu tiên, cái mục tiêu tài chính đầu tiên là em sẽ phải thành lập một cái quỹ khẩn cấp. Cái quỹ khẩn cấp này thông thường nó sẽ từ 3 đến 6 tháng lương của mình, và để cho phòng ngừa trong những cái tình huống khó khăn, ví dụ như là mình bị mất việc hay ví dụ như mình bệnh tật. Sau khi đã có cái quỹ khẩn cấp rồi thì chúng ta qua đến cái mục tiêu tài chính thứ hai, ví dụ như là để dành cho một cái mục tiêu nào đó, ví dụ như là mới đi ra trường có thể là mua chiếc xe máy của riêng mình, hoặc là nếu như bạn nào đã có cái phương tiện đi lại ổn định rồi thì cái next step sẽ là để dành cho căn nhà đầu tiên. Nhưng mà cái mục tiêu căn nhà đầu tiên này, như chị nói với em rằng là bởi vì ngày hôm nay cái giá bất động sản nó tăng quá nhanh, cho nên cái mục tiêu mua căn nhà đầu tiên nó sẽ là mục tiêu rất là dài hơn, nó sẽ không phải ngắn gọn nữa, nó không phải nhanh 5 năm, 7 năm mà có thể đạt được, có thể là nó rất lâu, có thể là phải 10 năm, 12, 2 năm để mua một căn nhà đó. Thì ngay ngày hôm nay đi ra trường, trong cái 20 đồng mà em để dành trong 100 đồng đó, thì bao nhiêu trong cái 20 đồng này em sẽ dùng cho cái mục tiêu mua nhà đó, bao nhiêu sẽ cho cái mục tiêu đi du lịch, rồi bao nhiêu sẽ cho cái mục tiêu là ví dụ như em muốn là lập gia đình, bao nhiêu sẽ để dành cho cái đám cưới, hoặc là bao nhiêu sẽ phải cho cái việc nuôi con sau này. Có vẻ như rằng là khi mà chúng ta nói đến thì nó nghe nó có vẻ vất vả quá, tại vì ngày hôm nay vừa mới ra trường mà đã phải nghĩ bao nhiêu cái mục tiêu xa xôi xa xăm. Thời của chị thì không phải nghĩ như vậy. Thời của chị đi ra trường rồi đi làm rồi mọi thứ nó cũng rất là nhẹ nhàng và dễ dàng. Cứ đi làm lấy chồng thì cũng vẫn có thể ở chung với ba mẹ chồng, không bao giờ phải lo, chưa phải lo đến chuyện nhà cửa, đúng không? Rồi sau đó thì đi làm thì cứ để dành, khi để dành đủ tiền thì lại đi mua căn nhà. Nhưng mà bởi vì cái giá nhà nó còn vẫn còn rẻ, cho nên sau khi mà mình để dành rồi thì ba mẹ bên chồng hỗ trợ một chút, ba mẹ bên vợ hỗ trợ một chút là mình đã có thể mua căn nhà rồi. Nhưng mà ngày hôm nay nó khó hơn, thì bởi vì nó khó hơn thì chúng ta phải chuẩn bị nhiều hơn. Nó đơn giản như vậy thôi.
Dạ, tức là sau khi bây giờ mình xác định được cái mục tiêu của mình rồi, mình biết là mình cần phải phân bổ như thế nào rồi, thì bây giờ nếu như mà nói về đầu tư thì theo chị trong năm mới này có những cái sản phẩm đầu tư nào, có những cái kênh đầu tư nào mà có thể gia tăng thêm cơ hội hoặc là tối ưu hóa thêm cái lợi nhuận của các bạn trong năm mới ạ?
Như chị có chia sẻ là năm 2024 mình dự kiến là lãi suất chính phủ Mỹ sẽ giảm. Nếu như mà giảm từng, ví dụ như giảm 150 đến 200 basis point á, có thể là không nhiều được như vậy. Nhưng mà khi mà lãi suất mà có dấu hiệu giảm như vậy thì hy vọng rằng là sẽ có cái dòng tiền nó chảy ngược về từ cái thị trường kinh tế phát triển qua thị trường mới nổi lại. Thứ hai nữa rằng là tại Việt Nam thì chính phủ Việt Nam thì vẫn là sẽ duy trì cái lãi suất thấp để có thể coi như là hỗ trợ cái nền kinh tế. Thì thông thường khi mà cái lãi suất thấp thì các tài sản ví dụ như là bất động sản hay là chứng khoán nó sẽ được hưởng lợi. Các doanh nghiệp mà theo tính chất chu kỳ, ví dụ như ngân hàng, bất động sản cũng được hưởng lợi. Do đó chị cho rằng 2024 là khó khăn nhưng cũng đầy cơ hội. Ví dụ như là bạn nào đã hình thành được thói quen tốt và mỗi tháng đang để dành được 20 thì có thể là xem xét phân bổ cái tiền của mình đầu tư như thế nào đó cho nó hiệu quả hơn. Nhưng mà cũng phải hiểu rất là rõ cái khẩu vị rủi ro. Khi mà mình nói đến tài chính cá nhân, nó cá nhân là bởi vì nó rất là mỗi một người nó mỗi khác, không ai giống ai. Ngay cả khi mà chị với em hai người cùng đi làm 20 triệu một tháng đi, nhưng mà ví dụ như em chưa có gia đình và chị có gia đình á, thì hai người chúng ta là cái tình trạng tài chính nó hoàn toàn khác nhau, và cái mức độ chấp nhận rủi ro nó hoàn toàn khác nhau. Nói mức độ chấp nhận rủi ro nghe nó thuật ngữ cao siêu, nhưng mà nói nôm na như thế này này, nếu như mà em có 20 đồng em đi đầu tư ấy thì cái khả năng mà em chịu là cái 20 đồng nó mất là bao nhiêu. Ví dụ như em gửi tiết kiệm thì coi như là cái mức độ chấp nhận rủi ro của em, mình đang assume ở đây là zero, tức là gửi tiết kiệm vào ngân hàng Big Four thì coi như gần như không mất tiền, thì cái mức độ chấp nhận rủi ro là không. Ví dụ như em đem cái 20 đồng đó em đi đầu tư chứng khoán, thị trường chứng khoán lên lên xuống xuống, trong ngắn hạn nó có thể giảm rất nhiều, có khi giảm 10-20%, 30%, thì nếu mà giảm 30% thì em mất 36 đồng trong cái 20 đồng em để dành. Thì đấy là cái khả năng, cái mức độ chấp nhận rủi ro của em đó. Khi xác định đầu tư một cái tài sản tài chính có rủi ro thì mình phải biết được cái mức độ rủi ro của mình như thế nào. Ngược lại ví dụ như em trẻ đi, em trẻ và em chưa có gia đình, 20 đồng này là em để dành cho các mục tiêu tài chính và em sẵn sàng đầu tư, mất thì em không ảnh hưởng gì đến em quá nhiều. Nhưng nếu chị là người có con rồi và chị mong muốn rằng là cái tiền 20 đồng này chị để dành đầu tư và sau này sẽ là để dành để cho con đi học, mất cái 20 đồng này đối với chị là rất là khó khăn. Cho nên cái việc chọn lựa của chị tài sản để đầu tư 20 đồng này so với em nó sẽ khác. em có thể chấp nhận rủi ro lớn hơn, em có thể đầu tư nhiều hơn cổ phiếu một chút, trong khi chị có thể không chấp nhận rủi ro và có thể rằng là chị sẽ phải có một cái danh mục đâu đó nó nhiều cái phần tiết kiệm hay là cái phần tích lũy nhiều hơn, trong khi nó có một phần nhỏ để đầu tư vào thị trường chứng khoán thôi. Thì cái phần mà mình để mà mình đầu tư cho hiệu quả, việc đầu tiên vẫn là phần xác định cái mức độ chấp nhận rủi ro của mình, xác định xem rằng là mình đầu tư trong khoảng thời gian bao nhiêu và mình sẵn sàng chấp nhận mất tiền như thế nào. Trong cái thời gian đầu tư dài á, nếu như em có một cái khoảng thời gian đầu tư rất là dài, 10 năm, 20 năm thì em hoàn toàn có thể chọn những cái tài sản rủi ro. Tại vì khi mà trong 10, 20 năm thì chu kỳ, nó rất là nhiều chu kỳ kinh tế up and down, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn là tăng trưởng.
Chị đề cập đến một cái ví dụ em thấy rất là hay, mà em nghĩ rằng là không chỉ em mà có rất là nhiều bạn quan tâm, tức là về cái khẩu vị rủi ro của mình và cái khả năng mình chịu đựng được cái rủi ro đó đến đâu. Nhưng mà em cũng đọc được một vài những cái thông tin rằng có những bạn, các bạn nhầm lẫn giữa hai cái này. Tức là các bạn nghĩ rằng là khẩu vị rủi ro của mình đến đó và mình có khả năng chịu đựng được, tức là các bạn nghĩ là các bạn có khả năng chịu đựng được cái việc này. Thế nhưng mà đến khi mà vỡ lẽ ra rằng thì ra mình xác định sai rồi, thì chị có gặp những cái trường hợp như thế không, và làm cách nào để chúng ta có thể giúp các bạn nhìn rõ hơn rằng là mình đang xác định sai cái sức chịu đựng rủi ro của mình rồi và cần phải điều chỉnh lại ngay tức thì?
Giờ nó có hai khái niệm á, nó có khái niệm gọi là khẩu vị rủi ro và cái thứ hai gọi là khả năng chấp nhận rủi ro. Khẩu vị chấp nhận rủi ro là chị thích cái gì cảm giác mạnh lắm, chị thích những gì mạo hiểm lắm, chị thích đầu tư chứng khoán, chị thích đầu tư Bitcoin, mất 100 đồng đối với chị là chị chịu được. Đấy là cái khẩu vị rủi ro của chị, là cái gọi là cái personal reference, tức là cái sở thích cá nhân nhiều hơn. Nhưng còn cái khả năng chịu đựng rủi ro thì nó gắn liền đấy với cái tình trạng của chị ngày hôm nay, tài chính của chị ngày hôm nay. Ví dụ như là chị là người rất là thích mạo hiểm, thích vàng, thích Bitcoin, nhưng mà chị ngày hôm nay có một con nhỏ chị phải nuôi đi học, và chị còn cần phải trang trải tất cả mọi chi phí sinh hoạt cho gia đình. Thế thì chị không thể nào mà afford, tiếng Anh nó gọi là chấp nhận rằng là nếu chị mất hết tiền thì con chị đi học bằng cái gì, mọi người ăn uống bằng cái gì. Thì trong cái trường hợp như thế này, khẩu vị rủi ro của em có thể là rất cao, nhưng cái khả năng chấp nhận rủi ro của em nó bằng zero. Và khi khả năng chấp nhận rủi ro của em zero thì tính tổng ra rằng là cái mức độ chấp nhận rủi ro của em nó vẫn là zero. Đó, thì mọi người ở đây xác định rõ một chút, xác định xem là cái tuổi tác của mình ngày hôm nay bao nhiêu, cái thu nhập ngày hôm nay bao nhiêu, những cái chi phí bắt buộc của mình ấy, và những cái mục tiêu tài chính của mình, cái nào là bắt buộc. Thì từ đó em sẽ xác định ra được rằng là cái khả năng chấp nhận rủi ro của mình, cái khả năng chấp nhận rủi ro nó sẽ quan trọng hơn nhiều so với lại cái khẩu vị chấp nhận rủi ro của em.
Tức là sau khi bây giờ mình biết được cái khẩu vị của mình ở đâu rồi, và mình cũng coi như là mình cũng lường trước được cái khả năng mình có thể chấp nhận cái việc này như thế nào rồi, thì có phải cái bước tiếp theo của mình đó là mình phải lập kế hoạch xem thử là mình có nên đầu tư vào cái sản phẩm nào, và mình nên phân bổ cái nguồn tiền, cái dòng vốn mà mình sử dụng nó để mình đầu tư phát triển, mình nên phân bổ cho các sản phẩm tài chính như thế nào cho hợp lý. Vậy thì trước hết đối với những cái bạn mà ví dụ như em nghĩ là em thích đầu tư an toàn hơn, thì em nên phân bổ cái dòng vốn nó vào đâu cho phù hợp ?
Em thích đầu tư an toàn nhưng mà chưa chắc là cái khả năng chấp nhận rủi ro của em đã là an toàn nhé. Tại vì em còn trẻ, và nếu như mà chưa có gia đình thì có thể rằng là cái khả năng chấp nhận rủi ro của em lớn hơn đấy. Có thể rằng là em mặc dù em không thích, nhưng mà cái khả năng chấp nhận rủi ro của em là có thể cao. Còn ngược lại thì sau khi mà mình đã xác định được cái khả năng chấp nhận rủi ro của mình, thì mình coi như là mình xác định xem rằng là cái 20 đồng đó mình đầu tư tài sản nào. Nó có những cái nguyên tắc chung, ví dụ như rằng là về mặt rủi ro nó sẽ tăng dần. Ví dụ như đầu tiên là tiền tích lũy với tiết kiệm là gần như là 0%, không có rủi ro. Assuming là em đầu tư vào các ngân hàng quốc doanh nha. Còn nếu như các ngân hàng mà không quốc doanh thì cũng khó nói. Mọi thứ đó đều có thể thay đổi. Thứ hai, sau đó là đến các sản phẩm trái phiếu. Nguyên tắc chung là các sản phẩm về trái phiếu thì có ít rủi ro hơn các sản phẩm về cổ phiếu. Nhưng mà ở thị trường Việt Nam mình thì chị cũng cho rằng là trái phiếu cũng là một cái câu hỏi. Bởi vì cái thị trường Việt Nam mình trái phiếu thì chưa có đánh giá tín dụng. Và ngày hôm nay khi mà mình mua một cái trái phiếu, mình rất là ít thông tin về cái tổ chức phát hành, cho nên cái khả năng mà mình đánh giá được cái rủi ro của tổ chức phát hành nó cũng không cao. Cho nên mặc dù ở trên các nước trên thế giới trái phiếu là một cái loại tài sản cũng tương đối là rủi ro thấp, nhưng ở Việt Nam mình thì lại là rủi ro không xác định. Rồi đến sau đó tiếp theo thì nó sẽ lên đến là cổ phiếu. cái mức độ rủi ro cao hơn. Tại vì thị trường nó biến động mỗi ngày và thị trường nó rất là sensitive, tức là nó thay đổi với bất kỳ một cái tin tức nhỏ nào cũng dẫn đến cái sự thay đổi, thì cái rủi ro nó cao. Tức là trong thời gian ngắn hạn cái biến động nó có thể rất là nhiều, nhưng mà nếu mà mình nhìn thị trường VN Index của Việt Nam mình trong vòng 11 năm gần đây á, thì cái lãi suất trung bình nó đâu đó phải được 9-10%, tức là nó vẫn gấp 1,5 lần lãi suất tiết kiệm. Và nếu như mà lãi suất tiết kiệm 4,8% thì nó phải gấp 2 lần. Còn nếu như một ngày nào đẹp trời nào đó lãi suất tiết kiệm nó về 3% thì nó sẽ là gấp 3 lần. Và cái khoảng cách nó rất là lớn. Rồi đến cái tài sản tiếp theo, đấy là bất động sản. Bất động sản với lại cổ phiếu thì có thể rằng là cái rủi ro của nó, cái rủi ro cũng tương đương. Tuy nhiên nếu mà chị nhìn lại cái bất động sản thì chị cho rằng là cái tiềm năng tăng trưởng của bất động sản trong vòng 10 năm tới nó sẽ không cao như 10 năm trong quá khứ. Cái lý do là tại vì ngày hôm nay cái base của nó đã cao quá rồi. Và để tăng trưởng, ví dụ như trong 10 năm trước nó tăng trưởng 3-4 lần, để 10 năm tiếp theo nó tăng trưởng 3-4 năm lần thì nó khó. Tại vì nó quá xa vời so với thu nhập của người Việt Nam mình. Thì khi mình xác định xong rồi thì mình sẽ phải xem là mình phân bổ như thế nào. Phần lớn như các bạn trẻ mới ra trường á thì không có nhiều tiền đâu, đúng không? Chưa có nhiều tiền, cho nên là để mua bất động sản thì chị nghĩ là khó rồi. Cho nên sẽ là tập trung vào những cái tài sản, ba cái loại tài sản mà đơn giản nhất, mà thậm chí là hai cái loại tài sản đơn giản nhất thôi, đấy là tích lũy và cái thứ hai nữa rằng là cổ phiếu.
Dạ, tức là sau khi mà mình biết được các sản phẩm nào mình nên đầu tư rồi thì em nghĩ chắc là có một cái phần rất là quan trọng mà chị cũng từng chia sẻ, tức là mình phải biết quản lý, mình phải theo dõi các cái khoản đầu tư của mình, sau đó thì mình phải quản lý xem là nó có hiệu quả hay không, mình điều chỉnh cho nó phù hợp để mà mình có thể tối ưu lại được những cái sản phẩm đầu tư này, tối ưu cái lợi nhuận của mình. Thế thì làm sao để mà các khán giả có thể biết được rằng là mình đang quản lý đúng hay chưa, mình đang phân bổ đúng hay chưa, và cái đoạn mà mình biết là mình phân bổ chưa đúng rồi thì mình nên điều chỉnh lại như thế nào?
Để mà biết được rằng là nó hiệu quả hay không thì em phải so sánh với cái gì, đúng không? Thế thì nó có hai cái việc cơ bản. Đầu tiên rằng là khi mà em bắt đầu đầu tư thì em đã phải xác định được rằng là cái mức độ mong muốn lợi nhuận của em đối với cái danh mục của mình là gì. Ví dụ như là em kỳ vọng rằng là cái em đầu tư và nó sẽ đem cho em 6% một năm, hay là 7% một năm, hay là 8% một năm, hay là 10% một năm. Thì khi đầu năm, khi mà em xác định được cái mức độ mà kỳ vọng về lợi nhuận của mình, thì sau đó cứ 6 tháng một lần em sẽ so sánh xem cái danh mục mà em đầu tư á, nó có đạt với lại cái lợi nhuận kỳ vọng của em hay không. Ví dụ như là em kỳ vọng đầu năm cái danh mục của em kỳ vọng là nó đòi lợi nhuận 8%, nhưng mà sau 6 tháng thì em thấy nó lợi nhuận có 2% thôi, thì em sẽ phải quay lại em đánh giá xem từng khoản đầu tư trong danh mục của em á, là khoản nào nó đạt kỳ vọng, khoản nào nó hơn 4%, khoản nào nó dưới 4%, khoản nào nó âm. Thì cái khoản âm á, là cái khoản mà em sẽ phải coi lại xem rằng là tại sao lúc đầu em chọn nó, và em sẽ phải coi lại xem rằng là ngày hôm nay là công ty nó còn hoạt động đúng như là em kỳ vọng hay không, và tại sao nó âm, mà là cái âm đó nếu nó chỉ là cái sự mà phản ứng của thị trường trong thời gian ngắn hạn thì không sao, nhưng mà nếu như nó có những cái thay đổi trọng yếu trong tình hình hoạt động kinh doanh của công ty thì em sẽ phải có cái quyết định là em bán cái tài sản đó hay là em tiếp tục giữ hay như thế nào đó. Thì đấy là cái việc mà em theo dõi và em đánh giá lại các khoản đầu tư trong danh mục của mình. Ngoài cái việc mà em so sánh cái lợi nhuận của danh mục của em với lại cái tài sản, với lại cái mức lợi nhuận kỳ vọng của em đầu năm, thì em còn phải so sánh với lại những cái chỉ số lớn nữa. Ví dụ như danh mục của em đặt kỳ vọng là lời 4%, nhưng mà thị trường VN Index chẳng hạn đạt trong 6 tháng lời 10%. Thế thì em 4% so với 10% là em đang hoạt động kém hiệu quả, đúng không? Thì em sẽ phải coi lại xem rằng là tại sao em kém hiệu quả. Và nếu như mà em quản lý kém hiệu quả như vậy thì em có nên tự đầu tư không? Hay là em nên mua một cái chứng chỉ khác, để chứng chỉ đầu tư để người ta quản lý cho em hiệu quả hơn? Thì đấy là một cái hành trình mà mình xác định xem rằng là mình nên đầu tư chủ động hay mình nên đầu tư thụ động. Rồi nếu mà mình đầu tư chủ động thì mình xác định xem tài sản nào mình muốn đầu tư, xác định xem tài sản nào muốn đầu tư hay không, thì lại quay lại cái câu chuyện rằng là chúng ta phải theo dõi nó 6 tháng định kỳ một lần và xem xét xem rằng là cái việc đầu tư của mình có hiệu quả hay không, để mà có những cái điều chỉnh phù hợp. Quay trở lại rằng là nếu như em thực sự là người đầu tư chủ động mua một cái loại tài sản nào thì phải tìm hiểu, phải dành nhiều thời gian để mà research, mà nghiên cứu. Còn nếu như mà mình cảm thấy rằng mình không đủ thời gian hoặc là chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể là chọn một cái hình thức đầu tư thụ động hơn. Khi mà mình chưa rõ ràng, mình chưa hiểu mình là gì, mình chưa hiểu được đầu tư như thế nào thì tốt nhất là cứ để tiền tiết kiệm nhưng mà cũng mindful, tức là có cái nhận thức rằng là nếu như lãi suất tiết kiệm mà nó cứ giảm hoài á, thì cái tài chính của mình á, tài sản của mình nó không có tăng được đâu. Nếu mà cứ để tiết kiệm mà 7-8% thì rất là ok nha, nhưng mà xuống đến 4-5% thì nó đã khác. Còn nếu như mà một ngày nào đó nó xuống đến 3% hoặc thậm chí như Nhật á, nó còn có 1% có lúc âm, thì coi như là không thể nào mà chúng ta tích lũy gia tăng tài sản được nếu như chúng ta không đầu tư và đầu tư một cách đúng.
Dạ, tức là từ những cái chia sẻ của chị thì cũng có thể thấy rằng là cái việc mà mình phát triển cái hành trình tài chính cá nhân của mình tụ chung lại nó vẫn là mình phải hiểu mình trước. Tức là mình phải hiểu được về những cái nhu cầu của mình đến đâu, cái năng lực của mình đến đâu để mà mình có thể chi tiêu cho phù hợp, mình tiết kiệm cho đúng cách và mình biết được đâu là cái sản phẩm đầu tư phù hợp với lại cái khẩu vị rủi ro cá nhân của mình thì mình mới đạt được hiệu quả trong đầu tư, đúng không chị? Như vậy thì trong năm 2024 này, trước khi mà kết thúc chương trình, thì không biết là chị có những cái lời chúc hoặc là chị có những cái lời khuyên nào dành cho quý vị khán giả để mà các bạn có thể củng cố cũng như là phát triển nhiều hơn nữa cái hành trình tài chính cá nhân sắp tới của mình không ạ?
Như chị nói đó, 2024 thì chị thấy cơ hội ở đây là trong một cái môi trường lãi suất thấp. Tuy nhiên chị cũng có chia sẻ ngay từ đầu chương trình, nó có nhiều yếu tố không xác định, bao gồm cái phần bầu cử, bao gồm cái phần chiến tranh. Trong kinh tế chị gọi những cái sự kiện này gọi là black swan, tức là những sự kiện chúng ta không dự đoán được. Và những cái sự kiện này nó có thể xảy ra rất là đột ngột, làm thay đổi cái môi trường kinh tế, thay đổi cái thị trường của mình trong thời gian ngắn hạn thì mình rất là khó kiểm soát. Nhưng mà nhìn chung thì trong một môi trường lãi suất giảm thì đấy là cái cơ hội để đầu tư những cái tài sản tài chính và tài sản bất động sản. Chị nghĩ rằng đối với các bạn mà thực sự mong muốn mua một căn nhà đầu tiên thì cũng có thể xem xét trong vòng thời điểm này, cũng có thể là một cái thời điểm tốt để có thể mà đi xem và coi những cái cơ hội nào phù hợp với mình. Những cái bạn nào vững tài chính rồi thì cũng có thể xem những cái loại tài sản tài chính tốt để có thể giải ngân một phần vào những cái loại tài sản có cái tiềm năng tăng trưởng trong năm nay. Ngược lại, những cái bạn nào mà trong tình trạng tài chính khó khăn hơn thì sẽ cần phải chuẩn bị để đối phó khi mà nền kinh tế có khó khăn, bao gồm bắt đầu từ cái việc mà gọi như là để dành cái quỹ khẩn cấp cho riêng mình. Cho nên nó có thể là chia cái tài sản của mình thành nhiều phần đi. Cái phần 20 đồng mà chúng ta tích lũy ấy, chia thành nhiều phần, mỗi một phần đầu tư vào một cái loại tài sản khác nhau để có được cái sự gọi là đa dạng trong danh mục.
Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Giang rất là nhiều với những cái chia sẻ vừa rồi của chị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của chị Giang. Và Hồng Yên tin chắc rằng là với những chia sẻ vừa rồi của chị thì các bạn cũng đã bỏ túi được cho mình những kinh nghiệm cũng như là những bí quyết cần thiết để có thể xây dựng được một kế hoạch tài chính bền vững trong năm mới. Và nếu như mà các bạn yêu thích nội dung này thì đừng quên nhấn đăng ký trên kênh của Vietsuccess nhé. Các bạn cũng có thể theo dõi chúng mình thông qua các nền tảng podcast khác như là Spotify, Apple Podcast hoặc là Google Podcast. Ngoài ra, để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác được chúng mình cập nhật vào mỗi 9 giờ sáng thứ năm hàng tuần, thì các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký newsletter của Vietsuccess nhé. Mình sẽ để đường link ở bên dưới phần mô tả của video này. Trước khi kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay thì thay mặt những người thực hiện chương trình, Hồng Yên mến chúc quý vị và các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, chúc cho các bạn luôn đạt được thành công trong công việc và luôn thăng hoa trong sự nghiệp của mình. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo.